Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 48. Từ Raise tới Sabo. Khởi đầu cuộc hành trình lễ vượt qua năm thứ hai.
Giê-xu cho các ghe đi và nói:
Thầy sẽ không trở lại đâu.
Và các vị theo người qua miền này. Từ bờ sông đối diện có vẻ màu mỡ. Người hướng về một trái núi hiện ra ở phía tây nam. Các tông đồ ít thiện cảm với cuộc hành trình qua miền này. Tuy nó đẹp, nhưng hoang vu, con đường phủ đầy cỏ lát. Nó bám vào chân, các cây sậy làm mưa trên đầu, một cơn mưa bởi xương đọng trên lá. Các cây u đập những chùm trái cứng của nó vào mặt. Những cây lệ liễu mảnh mai mà các cành của nó rơi tứ phía và làm nhột nhạt. Những bụi cỏ phản chắc hiện ra như nó mọc trên đất cứng, nhưng thật ra ở bên dưới là vũng nước làm tụt chân. Quả vậy, đây chỉ là những cây đuôi chồn và những cây đậu giả mọc chằng chịt rối rít trên những vũng nước. Nó mọc dày tới nỗi nó che hết những yếu tố đã làm nảy sinh ra nó. Các tông đồ bước đi lặng lẽ, chỉ nói bằng cái nhìn mà thôi. Về phần Giê-xu, người tỏ ra vui sướng tuyệt vời giữa cành cây cối muôn màu của đủ loại hoa, hoặc quấn quanh, hoặc đứng thẳng, hoặc bám vào vật khác đè lên. Giơ ra những dây hoa thật đẹp, các cây bìm bìm với màu hồng xanh rất lợp, làm thành một cái thảm xanh êm bằng hàng ngàn vạn bông hoa. Các cây lưu ly, thảo hoang mở ra hết cỡ các vàn hoa hình chuông trắng, hồng hoặc xanh ở giữa những cái lá dẹp rất lớn của các cây súng. Giê-xu cảm phục chùm bông của các cây lau vùng đầm lầy, bóng như lụa, phủ đầy hạt trai, xương lấp lắng. Người nghiêng mình thích thú để quan sát. Sự tế nhị của các cây đuôi chồn, nó che phủ mặt nước bằng một cái van màu ngọc bích. Giê-xu dừng lại, ngây ngất trước những con chim đang vui vẻ, làm tổ, bay đi bay về, rất hấp dẫn với những tiếng láy, những kiểu bay chập chững hay vội vã, một cách rất vui vẻ, mò mang đầy những cọc cỏ, các lông tơ lấy ở cây lau, những mụn len giật ở các hàng rào, mà các bầy cừu đi lại đã mắc vào, tựa như chúng là loài hạnh phúc nhất trên đời. Thế giới ở đâu với những độc ác, gian dối, đau đớn, cạm bẫy của nó? Thế giới ở bên ngoài cái vũng xanh đầy hoa này, nơi tất cả đều thơm phức, rực rỡ, tươi cười, ca hát. Ở đây là trái đất được tạo dựng bởi Chúa Cha, nơi không bị con người phàm tục hóa. Và ở đây người ta có thể quên con người. Người muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của người với người khác, nhưng người không tìm được sự đón tiếp thuận lợi. Các con tim đều mệt mỏi và gắt gỏng bởi bao ác ý. Họ đổ nó trên các vật và cả trên ông thầy, bằng một sự câm lặng giống như sự bất động của không khí trước cơn giông. Chỉ có anh họ Jacobe, Zelot và Gioan là lưu ý tới những điều Giê-xu thích thú. Còn những người khác, họ chỉ như xa vắng, để không nói được là thù hận, có lẽ để không dèm pha. Họ giữ thân lặng với nhau, nhưng trong thâm tâm, chắc chắn họ đã nói, cả đến nói quá nữa. Ngay chính lúc, có một tiếng kêu linh hoạt nhất, đáng cảm phục nhất trước một báu vật sống của một con chim câu đực vừa bay tới, mang cho người bạn gái của nó, một con cá nhỏ trắng bạc, đã làm cho họ lên tiếng. Giê-xu nói,
còn gì có thể tử tế hơn?
Phê-rô trả lời,
tử tế hơn có lẽ không, nhưng con bảo đảm với thầy rằng thuyền bè thì thực dụng hơn. Ở đây cũng có nước, nhưng như vậy không dễ chịu gì.
Thôi, tôi thích con đường của các đoàn du mục hơn là đi trong cái vườn này. Làm ơn gọi nó như vậy đi. Tôi hoàn toàn đồng ý với Simon.
Iscariot nói,
đường của các đoàn du mục, chính các con đã không muốn.
Giê-xu trả lời,
hé, chắc chắn rồi, theo tôi sẽ không nhượng bộ người Gê-ra-sa. Tôi cũng bỏ nơi đó, nhưng tôi tiếp tục con đường của tôi ở bên kia sông, bằng cách tiếp tục tới Gadara, theo là, và luôn luôn xuôi mạng.
Bartolomeo lầm bầm, ông bạn lớn Philip của ông kết thúc.
Đường đi thuộc về mọi người, chúng ta cũng có thể đi lối đó.
Các bạn ơi, các bạn, thầy buồn chừng nào, thầy muốn nôn mửa. Đừng tăng thêm nỗi khổ của thầy bằng sự bần tiền của các con nữa. Xin để cho thầy tìm một chút khích lệ nơi những vật không biết ghen ghét.
Lời khiển trách bằng nỗi buồn êm đềm của người làm động tâm các tông đồ.
Thầy có lý, chúng con không xứng đáng với thầy. Xin thầy tha cho sự ngu dốt của chúng con. Thầy có khả năng nhìn thấy cái đẹp bởi vì thầy thánh, và vì thầy nhìn với con mắt của quả tim. Chúng con, những xác thịt tội nghiệp, chúng con chỉ biết nghe cái xác này. Nhưng xin thầy đừng lo, hãy tin rằng ngay dù chúng con ở trên thiên đàng, nếu không có thầy, nó sẽ là nơi buồn thẳng. Nhưng với thầy, ôi, luôn luôn đẹp cho tâm hồn. Đó là do giác quan đã từ chối điều đó.
Nhiều ông lẩm bẩm,
chúng ta sẽ ra khỏi đây, và chúng ta sẽ tìm một mảnh đất thực dụng hơn, dù là nó ít mát hơn.
Giê-xu hứa,
một cách chi tiết, chúng ta sẽ đi đâu?
Phê-rô hỏi,
đi ban lễ vượt qua cho những người đau khổ. Thầy muốn làm điều đó từ ít lâu rồi, nhưng thầy không thể. Thầy tính sẽ làm lúc trở về Galilee, nhưng bây giờ chúng ta bị bó buộc đi con đường mà chúng ta không chọn. Thầy sẽ đi chúc phúc cho các người bạn nghèo của Jonah.
Nhưng chúng ta sẽ mất thời gian. Lễ vượt qua đã gần, luôn luôn có sự chậm trễ bởi nhiều lý do khác nhau.
Lại một hợp ca, các lời than phiền dâng lên tới trời. Tôi không biết làm sao Giê-xu có thể kiên nhẫn tới cỡ đó. Người nói, không phiền trách ai cả.
Thầy xin các con, đừng mang trở ngại tới cho thầy. Hãy hiểu nhu cầu của thầy là yêu và được yêu. Thầy chỉ có niềm an ủi này dưới đất, yêu và làm theo ý Thiên Chúa.
Chúng ta sẽ đi từ đây tới đó chứ? Chẳng tốt hơn là đi từ Nazareth sao?
Nếu thầy đề nghị như vậy, các con sẽ nổi loạn. Chẳng có ai tin thầy tại những vùng này. Và thầy làm vậy là cho các con là những kẻ sợ.
Sợ? À, không. Chúng con sẵn sàng chiến đấu cho thầy.
Hãy cầu xin Chúa cho các con đừng gặp thử thách. Thầy biết các con hay gây sự, hay thù oán với cái thói ương gàng cuồng điên của các con đối với những kẻ tấn công thầy. Nó làm đau cho người đồng loại. Thầy biết tất cả những điều đó. Còn việc các con có can đảm, thầy không biết. Với riêng thầy, thầy sẽ đi bằng con đường thường lệ, dù là đi một mình. Sẽ chẳng có gì xảy ra cho thầy, vì chưa tới giờ. Nhưng thầy thương hại các con. Nhưng thầy vâng lời mẹ thầy. Phải, cả điều đó nữa. Và thầy không muốn làm tổn thương cho ông Pharisee Simon. Thầy sẽ không làm tổn thương họ, nhưng họ sẽ làm tổn thương thầy.
Vậy từ đây, ta sẽ đi qua đâu? Con không quen người này.
Thomas nói,
chúng ta sẽ tới Tabor. Chúng ta đi dọc đó một quãng. Rồi khi đi qua gần Endor, chúng ta sẽ tới Naim. Từ đó, tới đồng bằng Estrelon. Đừng sợ, Dora, con trai của Dora, và Jorgana đã ở Jerusalem rồi.
Ồ, sẽ rất đẹp. Người ta nói rằng ở vài chỗ, từ trên đỉnh, người ta nhìn thấy biển lớn, biển Roma. Điều đó con rất khoái. Thầy sẽ dẫn chúng con đi xem.
Gioan xin Giêsu khi ông quay khuôn mặt trẻ con rất đẹp của ông về phía người.
Tại sao con khoái coi nó vậy?
Giêsu hỏi trong khi vuốt ve ông.
Con không biết, bởi vì nó lớn và người ta không thấy bờ. Nó làm con nghĩ tới Thiên Chúa. Cái lần chúng ta ở trên Liban, con đã thấy biển lần đầu tiên, bởi vì con chưa bao giờ tới nơi khác ngoài dọc theo sông Jordan và trên cái biển nhỏ của chúng ta. Và con đã khóc vì cảm động. Bao là màu xanh, bao là nước, và chúng không bao giờ trào ra. Điều tuyệt diệu chừng nào. Và các thiên thể vẽ những đường sáng trên biển. Ôi, đừng cười con. Con nhìn những đường sáng vàng của mặt trời cho tới hoa mắt. Con nhìn những đường sáng bạc của mặt trăng cho tới khi trong mắt chỉ còn có màu trắng sáng nhời của nó, và con cảm thấy nó biến đi ngoài xa tít. Những điều này đã nói với con. Nó nói,
Thiên Chúa ở trong cái xa tít vô tận này, và đó là những con đường bằng lửa của sự trong sạch mà mỗi tâm hồn phải theo để đến với Thiên Chúa. Hãy đến và hãy dìm mình trong cái vô tận này. Trong khi bơi trèo trên hai cái đường này, ngươi sẽ tìm thấy đấng vô tận.
Cậu là thi sĩ Gioan à?
Thade nói cách cảm phục.
Tôi không biết đó có phải là thơ không. Tôi chỉ biết nó thiêu đốt quả tim tôi.
Nhưng biển, em cũng đã thấy ở Caesarea và Ptolemy, và thấy rất gần hơn. Chúng ta đã ở trên bờ, anh không thấy cần thiết phải đi từng ấy đường để coi một cái biển khác. Thực ra chúng ta được sinh ra trên nước.
Jacobe Zebede quan sát.
Và khốn thay, bây giờ chúng ta cũng ở trong đó nữa.
Phêrô kêu lên, vì ông lơ đễnh một tí để nghe Gioan, nên đã không nhìn thấy một vũng nước. Và ông nhận chìm sâu vào đó. Mọi người cười, và Phêrô cười trước tiên. Nhưng Gioan trả lời,
đúng, nhưng nhìn từ trên cao thì đẹp hơn. Ta thấy nó rộng hơn, xa hơn, và ta suy nghĩ cao hơn và lớn hơn. Ta ước ao, ta mơ tưởng.
Và quả thật Gioan đang mơ. Ông nhìn trước mặt, mỉm cười với giấc mơ. Người ta nói, đây là bông hồng bằng thịt, ẩm ướt, một lớp xương mỏng, vì làn da ông rất mịn và sáng, làn da một thanh niên tóc hoe vàng, lớp da mịn như nhung, phủ một lớp mồ hôi rất nhẹ, làm cho nó càng giống một cánh hoa hồng.
Còn ước ao gì? Còn mơ gì?
Giê-xu hỏi người môn đệ cưng cách rất êm ái, tự như người cha hỏi đứa con nhỏ cưng, khi nó nói trong giấc ngủ êm. Đúng là Giê-xu nói với tâm hồn của Gioan, vì câu hỏi của người quá êm, để không làm gián đoạn giấc mơ tình yêu.
Con ước ao đi trên cái biển vô tận này, tới những vùng đất ở bên ngoài đó. Con mơ đi tới đó để nói về Thầy. Con mơ một cuộc viễn du đi Roma, qua Hy Lạp, tới những nơi tối tăm, để mang ánh sáng tới, để những người sống trong bóng tối tiếp xúc với Thầy, và sống kết hợp với Thầy là ánh sáng của thế giới. Con mơ một thế giới tốt hơn, mơ làm cho nó nên tốt hơn, bằng cách làm cho nó biết Thầy, tức là bằng sự hiểu biết về tình yêu đã tạo nên lòng tốt, đã làm cho nên trong sạch, nên anh hùng. Một thế giới nơi người ta yêu nhau nhân danh Thầy, bên trên sự thù ghét, bên trên tội lỗi, xác thịt, những thói hư về trí tuệ, bên trên vàng bạc, bên trên tất cả những gì nghịch với tên Thầy, lòng tin ở Thầy, giáo lý của Thầy. Con mơ đi với các anh em này, các anh em của con, băng qua cái biển của Thiên Chúa, trên những con đường của ánh sáng, để mang Thầy, cũng như trước kia, mẹ Thầy đã mang Thầy giữa chúng con. Khi Thầy từ trời xuống, con mơ là một đứa bé, không biết gì ngoài tình yêu, luôn an bình, dù giữa những rối loạn, và ca hát để củng cố cho những người lớn, những người suy nghĩ quá nhiều, những người đi trước, để gặp cái chết với nụ cười, để gặp vinh quang với lòng khiêm nhu của kẻ chẳng biết điều nó làm, mà chỉ biết nó đi về với Thầy. Tình yêu.
Các tông đồ đều nín hơi. Trong màn công bố xuất thần của Gioan, họ dừng lại nơi họ đang đi. Họ nhìn người bạn trẻ nhất nói, với đôi mắt che kín bởi mi mắt, tự như bởi một cái von che trên sự nồng nhiệt nổi dậy từ con tim ông. Họ nhìn Giê-xu biến hình trong niềm vui, thấy mình rất hoàn toàn trong người môn đệ của người. Khi Gioan nín, ông vẫn đứng hơi cúi, cử chỉ này nhắc tới vẻ của vị khiêm nhu Maria trong lúc truyền tin ở Nazareth. Giê-xu hôn trán ông và nói,
chúng ta sẽ đi coi biển để làm cho con mơ nữa về tương lai của nước Thầy trên thế giới.
Chúa ơi, sau đó Thầy đã nói rằng chúng ta sẽ đi Endo. Vậy xin Thầy làm vui cho con, cả con nữa, để làm cho qua đi cái chua cay của con do sự xét đoán của thằng bé đó.
Iscariot nói,
ồ, con vẫn còn nghĩ tới đó.
Giê-xu hỏi,
luôn luôn, con cảm thấy con bị giảm giá trước mặt Thầy và trước mặt các bạn con. Con suy nghĩ về những điều anh em có thể nghĩ.
Con mệt óc một cách vô ích chừng nào. Với Thầy, Thầy chả còn nghĩ gì tới cái chuyện tầm phào đó nữa. Và với những người khác, họ cũng vậy thôi. Chính con đã khơi lại kỷ niệm. Con là đứa trẻ, chỉ quen với những vuốt ve và lời nói của một đứa trẻ, hiện ra với con như lời kết án của ông quan tòa. Nhưng con đừng sợ những lời này, cho bằng sợ lối sống của con và sự kết án của Thiên Chúa. Nhưng để con biết rằng con vẫn thân yêu đối với Thầy như trước, như luôn luôn. Thầy nói với con là Thầy sẽ làm vui lòng con. Con muốn xem gì ở Endor? Đó là một nơi nghèo nàn giữa các núi đá.
Con sẽ nói điều đó với Thầy. Hãy dẫn con tới đó.
Tốt. nhưng hãy cẩn thận, để sau đó không phải khổ vì vậy.
Nếu chú này không thấy khổ vì xem thấy biển, con cũng không thể khổ vì thiệt hại bởi thấy anh đô.
Thấy? Không. Nhưng sự ước ao mà con tìm xem, khi xem thấy, nó sẽ làm cho con buồn. Nhưng chúng ta sẽ đi.
Họ lại lên đường về hướng Ta Bo, mà toàn cảnh hiện ra càng lúc càng gần, trong khi mặt đất đã hết bùn lầy, trở nên rắn chắc, và các cây cối thưa hơn, nhưng cao hơn, các bụi sơn chè và cây mâm xôi, cười tươi với mùa nở bông mới bằng những vành hoa nở sớm của chúng.
Thiên đài, xin tình yêu mở ngõ. con bình an. Xin Chúa là núi đá cho con đời dương gian. Xin Chúa là yên nghỉ của đời con bình an.
Dạ, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.